Hồi 133, quyết ra tay phá đám bọn Tung Sơn. Phương Chứng đại sư chắp tay nói: "Thiện tai, thiện tai, lời nói của Nhạc cư sĩ thật đầy lòng thương yêu con người. Nếu người trong võ lâm có cách suy nghĩ như Nhạc cư sĩ thì gió tanh mưa máu, đao kiếm phân tranh đều sẽ không còn nữa." Nhạc Bất Quần nói: "Đại sư quá khen. Một chút thiện kiến của tại hạ, lịch đại cao tăng đại đức Chùa Thiếu Lâm đương nhiên đã sớm nghĩ qua rồi. Danh vọng địa vị của Chùa Thiếu Lâm trong võ lâm chỉ cần đăng cao hô hào một tiếng thì kẻ sĩ cao minh trác tuyệt của các nhà, các phái đều hưởng ứng ngay. Hàng trăm hàng ngàn năm nay tất có thể làm nên việc lớn. Cố nhiên, võ công của các nhà các phái lưu truyền bất đồng, pháp môn tu luyện khác nhau. Muốn người học võ không phân môn hộ khác phái thật không dễ. Nhưng quân tử hòa nhi bất đồng, võ công có thể không giống nhau mà vẫn có thể hòa khí. Nhưng cho đến ngày hôm nay trên giang hồ vẫn còn chia rẽ môn phái, hoặc minh tranh hoặc ám đấu. Vô số tâm huyết tính mạng đã hao phí với những cuộc đấu tranh vô vị. Trước nay, những kẻ sĩ cao minh đều biết phân môn phái, môn hộ có đại họa, thì tại sao không hạ quyết tâm để tiêu trừ đi? Tại hạ còn không hiểu, đối với chuyện này đã khổ tâm suy nghĩ nhiều năm, cho đến trước đây mấy ngày, tại hạ mới tỉnh ngộ, hiểu rõ mấu chốt bên trong của nó. Chuyện này có quan hệ đến sinh tử, phúc họa của toàn thể đồng đạo trong võ lâm. Tại hạ không dám tự giấu kín, kính cẩn nói ra xin các vị chỉ giáo. Quần hào nhao nhao lên nói: "Xin cứ nói, xin cứ nói." Kiến giải của Nhạc tiên sinh nhất định là rất cao minh. Không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Muốn thanh trừ môn hộ phái khác thì khó như lên trời. Nhạc Bất Quần chờ tiếng quần hào lắng xuống mới nói: "Tại hạ chuyên tâm suy nghĩ phát giác đạo lý bên trong, thì ra là ở sự khác biệt giữa chữ cấp và chữ tiệm. Xưa này có người trong võ lâm hy vọng tiêu trừ môn hộ các phái, thường nóng lòng muốn nhất cử và tiêu trừ hết giới hạn giữa các tông phái, môn hộ. Thật không biết lâu đời thì khó sửa. Tông phái trong võ lâm lớn có mấy chục, nhỏ có hơn ngàn. Mỗi môn hộ đều có truyền thống mấy chục năm, thậm chí có đến hàng trăm, hàng ngàn năm. Muốn cất tay một cái mà tiêu trừ hết thì thật là khó như lên trời." Tả Lãnh Thiền nói: "Theo cao kiến của Nhạc tiên sinh, muốn tiêu trừ khác biệt tông phái môn hộ thì tuyệt không thể được ư? Nói như vậy há không khiến cho người thất vọng sao?" Nhạc Bất Quần lắc đầu nói: "Tùy gian nan vạn phần, nhưng không phải là không làm được. Vừa rồi tại hạ nói, sự sai biệt ở đây chính là sự bất đồng giữa cấp tốc và hòa quản. Người ta thường nói, dục tốc thì bất đạt. Chỉ cần phương châm biến đổi thì đồng đạo trong thiên hạ hiệp lực mà làm, thời gian có thể 50 năm hay 100 năm, không có lý nào mà không thành." Tả Lãnh Thiền thở dài nói: "50 năm, 100 năm, anh hùng hảo hán ở đây 8-9 phần đều đã trở thành nắm xương khô rồi." Nhạc Bất Quần nói: "Chúng ta phải tận lực. Việc thành công hay không là ở trong tay chúng ta, bất tất phải tính toán. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân ăn quả. Chúng ta chỉ trồng cây để hậu nhân hưởng phúc thanh lương, há không phải là mỹ sự sao? Vả lại, 50 năm, 100 năm là thời hạn đại thành tựu. Ít nhất trong thời gian 8 năm, 10 năm cũng đã thấy có chút thành tựu nhỏ nhỏ trước mắt rồi." Tả Lãnh Thiền nói: "8 năm, 10 năm có chút thành tựu thì hay lắm rồi. Vậy không biết kế sách tiến hành thế nào?" Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: "Việc làm trước mắt của Tả Minh Chủ là mỹ sự đại phúc cho đồng đạo giang hồ. Chúng ta muốn nhất cử mà có ý kiến tiêu trừ môn hộ tông phái thì không cách nào làm được. Nhưng các nhà các phái ở khu vực gần nhau, võ công tương tự nhau hoặc hổ tương giao hảo, đồng tâm hiệp lực hợp phái trước, thì trong vòng 8 năm, 10 năm, môn hộ tông phái dần dần giảm đi hơn một nửa. Ngũ Nhạc kiếm phái ta hợp thành Ngũ Nhạc phái, làm gương cho các nhà các phái, đó là việc lớn có thể được tuyên dương ngàn năm trong võ lâm." Nhạc Bất Quần vừa dứt lời, quần hào hoan hô: "Thì ra phái Hoa Sơn tán thành ngũ phái hợp nhất." Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, thầm nghĩ: "Không ngờ sư phụ lại tán thành việc hợp phái. Ta đã nói phái Hằng Sơn theo ý kiến phái Hoa Sơn, sư phụ nói tán thành hợp phái thì ta không thể nuốt lời được nữa rồi." Lệnh Hồ Xung bồn chồn lo lắng, chàng đưa mắt nhìn Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo nhân, chỉ thấy hai lão đều lắc đầu, thần sắc buồn bã. Tả Lãnh Thiền vẫn lo Nhạc Bất Quần sẽ chống đối dị nghị. Nhạc Bất Quần giỏi về biện luận, thành danh vang động trên giang hồ, không thể bắt bẻ được lão. Vạn lần không ngờ lão lại tán thành hợp phái, thật là đại hỷ không có gì bằng. Tả Lãnh Thiền nói: Phái Tung Sơn tán thành ngũ phái hợp nhất, thành thật mà nói, vốn chỉ là nghĩ đến đạo lý đoàn kết nhất trí sẽ thành công. Cảm thấy hợp lại thì mạnh, mà phân ra thì yếu. Nhưng hôm nay nghe Nhạc tiên sinh nói đạo lý này, khiến cho tại hạ vỡ lẽ ra. Mới biết, thì ra ngũ phái hợp nhất đối với tiền đồ võ lâm có mối quan hệ trọng đại như vậy, chứ không phải chuyện có lợi cho ngũ nhạc phái chúng ta mà thôi. Nhạc Bất Quần nói: Sau khi ngũ phái ta hợp nhất, nếu muốn trương đại thế lực của mình cùng với các môn phái tranh hùng đấu thắng, thì chỉ có làm tăng thêm phong ba trong võ lâm. Đối với ngũ nhạc phái, ta cố nhiên chưa chắc tốt lành gì, đối với đồng đạo giang hồ thì họa nhiều hơn phúc. Cho nên tông chỉ hợp phái tất phải dựa vào bốn chữ, tức tranh giải phân, đấu tranh để xóa bỏ sự ngăn cách. Tại hạ thiết nghĩ tâm trạng của bằng hữu đồng đạo cho rằng sau khi ngũ nhạc phái ta hợp nhất, đối với các phái có thể bất lợi. Về điểm này các vị cứ yên tâm. Quần hùng nghe lão nói mấy câu này, có người dường như vừa lòng, có người bán tín bán nghi. Tả Lãnh Thiền hỏi: Nếu nói như vậy thì phái Hoa Sơn tán thành hợp phái ư? Nhạc Bất Quần đáp: Đúng vậy. Lão ngừng một lúc, nhìn Lệnh Hồ Xung nói: Lệnh Hồ Chưởng Môn phái Hằng Sơn trước đây đã từng là môn hạ Hoa Sơn. Tại hạ và Lệnh Hồ Chưởng Môn đã có tình sư đồ 20 năm. Chưởng Môn ra khỏi môn tường Hoa Sơn, nhưng Lệnh Hồ Chưởng Môn vẫn không bỏ đi, lúc nào cũng tâm niệm không quên tình nghĩa ngày trước của tại hạ đối với Chưởng Môn, mong muốn cuối cùng được ở cùng bổn phái của tại hạ. Hôm nay tại hạ đã hứa với Lệnh Hồ Chưởng Môn, muốn đồng quy một phái cũng không phải là chuyện khó gì. Lệnh Hồ Xung lòng chấn động, nhưng liền hiểu ra, sư phụ hứa với ta trở lại môn hạ của sư phụ thì ra không phải là quay về Hoa Sơn, mà là sau khi ngũ phái hợp nhất, ta, sư phụ và sư nương cùng ở trong một phái, vậy thì hay biết mấy. Nhưng chàng lại nghĩ, vừa rồi sư phụ nói, ngũ phái hợp nhất, tông chỉ là bốn chữ, tức tranh giải phân. Nếu thật như vậy, thì ngũ phái hợp nhất là chuyện tốt chứ không phải là chuyện xấu. Không hiểu tiền đồ kiết hung của ngũ nhạc phái dựa theo tôn chỉ của sư phụ ta hay là dựa theo tôn chỉ của Tả Lãnh Thiền. Nếu hai phái Hoa Sơn, Hằng Sơn ta đồng tâm hiệp lực, thêm phái Hành Sơn cùng với những đạo hữu trong phái Thái Sơn, ba phái rưỡi ta đối kháng với phái Tung Sơn và một nửa phái Thái Sơn, chưa chắc không thể chiếm được phần thắng. Tư tưởng của Lệnh Hồ Xung dồn dập như nước triều dâng. Tả Lãnh Thiền nói: Chúc mừng Nhạc tiên sinh và Lệnh Hồ Chưởng Môn. Từ hôm nay trở đi, hiền sư đồ trở về một phái, thật là hỷ sự trong trời đất. Mấy trăm người trong quần hào vỗ tay reo hò. Bỗng nhiên Đào Chi Tiên lớn tiếng nói: Chuyện này không ổn, không ổn, vô cùng không ổn. Đào Cán Tiên hỏi: Tại sao không ổn? Đào Chi Tiên nói: Chưởng môn phái Hằng Sơn vốn là sáu huynh đệ ta làm, có phải không? Bọn Đào Cán Tiên năm người cùng đáp: Đúng vậy. Đào Chi Tiên hỏi tiếp: Sau đó bọn ta lịch sự nhường cho Lệnh Hồ Xung làm, phải không? Bọn ta nhường cho Lệnh Hồ Xung làm với một điều kiện là muốn Lệnh Hồ Xung phải báo thù cho ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh và Định Dật, có phải không? Lão hỏi câu này, bọn Đào Cán Tiên năm người cùng đáp: Đúng vậy. Đào Chi Tiên nói: Nhưng người sát hại ba vị sư thái lại ở trong ngũ nhạc kiếm phái. Theo ta thấy, nếu không phải người họ Tả thì là người họ Hữu, hoặc không phải người họ Tả họ Hữu thì là người họ Trung. Nếu Lệnh Hồ Xung gia nhập ngũ nhạc phái cùng với người họ Tả, họ Hữu hay họ Trung trở thành đồng môn sư huynh đệ, thì làm sao có thể động đao động thương để báo thù cho các vị sư thái? Đào Cốc Ngũ Tiên cùng nói: Không sai chút nào. Tả Lãnh Thiền tức giận thầm nghĩ: Sáu cái đồ ôn dịch này sỉ nhục ta trước mặt mọi người, nếu để cho bọn người sống thêm mấy giờ nữa, chỉ e còn không ít những lời càn rỡ. Đào Căng Tiên lại nói: Nếu Lệnh Hồ Xung không báo thù cho Định Nhàn sư thái thì không thể làm chưởng môn phái Hằng Sơn, phải không? Nếu hắn không làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì không cầm quyền được phái Hằng Sơn, có phải không? Nếu hắn không cầm quyền phái Hằng Sơn thì phái Hằng Sơn có chịu gia nhập ngũ nhạc phái hay không là chuyện không thể do Lệnh Hồ Xung quyết định, có phải không? Lão hỏi câu này, Đào Cốc Ngũ Tiên cùng đáp: Đúng vậy. Đào Cán Tiên nói: Một phái không thể không có chưởng môn. Lệnh Hồ Xung đã không được làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì phải đề cử một người cao minh khác, có phải không? Trong phái Hằng Sơn có 6 vị anh hùng võ công cao cường, kiến thức phi phàm. Năm trước Định Nhàn sư thái vốn đã sớm nhận định như vậy, ngay cả Tả minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái vừa rồi cũng nói 6 vị võ công cao cường, kiến thức phi phàm, Tả Mỗ ngưỡng mộ từ lâu, có phải không? Đào Cán Tiên hỏi thì năm huynh đệ của lão cũng cùng đáp, đúng vậy. Người hỏi thanh âm càng lúc càng vang lâu, năm người trả lời càng lúc càng hùng hồn. Quần hùng đến dự hội, một là cảm thấy nực cười, hai là thấy có người đến làm náo loạn phái Tung Sơn thì trong lòng vui sướng. Nhiều người náo loạn hưởng ứng theo, mấy chục người cùng la to theo Đào Cốc Ngũ Tiên. Đúng vậy! Sau khi Nhạc Bất Quần tán thành chuyện hợp nhất ngũ phái, lòng Lệnh Hồ Xung càng rối bời. Bây giờ nghe Đào Cốc Lục Tiên đem chuyện đó ra nói quịch tẹt, lòng chàng cảm thấy vui mừng, dường như sáu huynh đệ này đang tìm cách giải vây cho mình. Nhưng nghe một lúc, đột nhiên chàng lấy làm kỳ lạ. Trước nay Đào Cốc Lục Tiên nói năng lung tung, câu nọ xỏ câu kia, nhưng đến Tung Sơn mỗi câu bọn họ nói ra luôn hàm chứa thâm ý. Vừa rồi những lời họ nói dường như rất thấu tình đạt ý, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị trước, khiến cho người khó biện bạch được, khác hẳn với những lúc bình thường bọn họ nói chuyện. Chẳng lẽ có cao nhân nào đang ngấm ngầm chỉ điểm cho bọn họ? Đào Hoa Tiên nói, 6 vị đại anh hùng võ công trác tuyệt, kiến thức phi phàm trong phái Hằng Sơn là ai? Các vị không phải là người ngu, chắc cũng đã biết rồi, có phải không? Hơn 100 người cùng cười rần lên đáp, biết rõ. Đào Hoa Tiên nói, chuyện thị phi trong thiên hạ có công luận xét đoán, bởi vì công đạo ở trong lòng người. Xin hỏi các vị, 6 vị đại anh hùng này là ai? Trong tiếng cười rần rần, hơn 200 người cùng đáp, là Đào Cốc Lục Tiên. Đào Căn Tiên nói, chính xác. Nếu nói như vậy thì 6 anh em tại hạ không thể từ chối địa vị trưởng môn phái Hằng Sơn, phải cố gắng làm, đức cao vọng trọng, mọi người hy vọng trăng rằm trăng tròn, nước chảy đá mòn, núi cao biển rộng, môn hộ đại khai. Lão càng nói càng hăng, quần hùng ôm bụng cười ngặt nghẽo, không ít người phái Tung Sơn lớn tiếng quát tháo. 6 cái đồ ôn dịch ở đây làm trò khỉ gì vậy, mau cút xuống núi cho ta. Đào Chi Tiên nói, kỳ thật, bọn Tung Sơn các ngươi muốn hợp nhất ngũ phái nên tìm trăm phương ngàn kế mời 6 vị đại anh hùng phái Hằng Sơn quan lâm đến Tung Sơn, mà bây giờ các ngươi lại muốn đuổi bọn ta xuống núi. 6 vị đại anh hùng bọn ta đi rồi thì bọn tiểu anh hùng, nữ anh hùng còn lại của phái Hằng Sơn cũng đều xuống núi hết ráo. Chuyện hợp nhất ngũ phái của các ngươi liệu có thành không? Được, các bằng hữu phái Hằng Sơn, chúng ta xuống núi thôi, để bọn họ hợp nhất 4 phái. Tả Lãnh Thiền thích làm chưởng môn Tứ Nhạc phái thì cứ mặc để cho hắn làm. Phái Hằng Sơn chúng ta không thèm xem cuộc náo nhiệt ở đây nữa. Bọn nữ đệ tử Nghi Hòa, Nghi Thanh hận Tả Lãnh Thiền đến tận xương, nghe Đào Chi Tiên nói vậy liền cùng hô lên, chúng ta đi thôi. Tả Lãnh Thiền vừa nghe liền hoang mang, lão nghĩ phái Hằng Sơn mà đi thì Ngũ Nhạc phái biến thành Tứ Nhạc phái. Từ xưa đến nay thiên hạ chỉ biết có Ngũ Nhạc, quyết không có lý nào thiếu một để thành Tứ Nhạc. Dù 4 phái hợp nhất, ta làm chưởng môn Tứ Nhạc phái cũng chẳng vinh quang gì, không những mất hết oai phong mà còn trở thành trò cười cho thiên hạ trong võ lâm. Lão liền nói, các vị bằng hữu phái Hằng Sơn có gì từ từ nói, hà tất phải vội vã như vậy. Đào Căn Tiên nói, tại lũ cáo bày chồn quân tướng tôm cua của người lớn tiếng quát tháo đuổi bọn ta xuống núi, chứ không phải do bọn ta tự ý muốn đi. Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng, nhìn Lệnh Hồ Xung nói, Lệnh Hồ trưởng môn, chúng ta là người học võ, lời nói như ngàn vàng, trưởng môn nói sẽ làm theo ý của Nhạc tiên sinh thì không thể nuốt lời làm ngơ. Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn Nhạc Bất Quần, thấy mặt lão đầy vẻ quan tâm, gật đầu với mình. Lệnh Hồ Xung quay lại nhìn Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo nhân, thấy hai lão liên tục lắc đầu, chẳng không biết phải làm sao, thì lại nghe Nhạc Bất Quần nói, Xung Nhi, ta và ngươi xưa nay tình như phụ tử, sư nương của ngươi đối đãi với ngươi không tệ, chẳng lẽ ngươi không muốn đoàn tụ vui vầy với chúng ta như ngày xưa sao? Lệnh Hồ Xung nghe câu nói này, cảm động nước mắt lưng tròng, không nghĩ ngợi nữa, lớn tiếng nói, sư phụ, sư nương, hài nhi luôn ước mong như vậy, các vị tán đồng chuyện ngũ phái hợp nhất, hài nhi không dám trái lệnh. Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp, nhưng quyết hải thăm cừu của ba vị sư thái. Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói, ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Dật phái Hằng Sơn không may bị người ám toán, đồng đạo võ lâm không ai không đau lòng thương tiếc. Từ nay về sau, chúng ta ngũ phái hợp nhất, chuyện của phái Hằng Sơn cũng là chuyện của Nhạc mổ ta. Điều trước mắt là chúng ta phải điều tra rõ hung thủ, sau đó với sức lực của Ngũ Nhạc phái chúng ta, cùng sự hiệp lực của đồng đạo võ lâm, thì dù hung thủ có tấm thân kim cương bất hoại, chúng ta cũng băm hắn nát ra như tương. Xung Nhi, người không cần lo lắng, Hung thủ này dù là nhân vật tuyệt đỉnh trong ngũ nhạc phái ta thì chúng ta cũng quyết không buông tha cho hắn. Lời nói này hùng hồn lẫm liệt, chắc như đinh đóng cột, tuyệt nhiên không phải lời nói suông. Chúng nữ đệ tử phái Hằng Sơn liền hoan hô. Nghi Hòa lớn tiếng nói: Lời Nhạc tiên sinh nói rất đúng, nếu Tôn giá có thể chủ trì đại cục, trả được quyết hải thâm thù cho ba vị sư tôn của bọn Bần Ni, phái Hằng Sơn từ trên xuống dưới đều cảm ơn đại đức này. Nhạc Bất Quần nói: Chuyện này đã đặt lên vai Nhạc Mỗ. Trong vòng 3 năm, nếu Nhạc Mỗ không thể báo thù cho ba vị sư thái, thì đồng đạo võ lâm có thể nguyền rủa Nhạc Mỗ là quân vô sĩ, tiểu nhân đê tiện. Lão vừa dứt lời thì nữ đệ tử phái Hằng Sơn liền lớn tiếng hoan hô, người ở phái khác cũng vỗ tay phụ họa theo. Lên Hồ Xung thầm nghĩ, tuy ta quyết tâm báo thù cho ba vị sư thái, nhưng muốn hạn định thời gian cũng không thể. Mọi người nghi ngờ Tả Lãnh Thiền là hung thủ, nhưng làm sao có đủ bằng chứng. Dù có đem lão khắc chế, bức vấn, lão cũng quyết không thừa nhận. Tại sao sư phụ có thể khẳng định như vậy? Phải rồi, sư phụ lão nhân gia nhất định đã biết đích thực hung thủ là ai, lại nắm được chứng cứ rõ ràng, thì trong vòng 3 năm có thể đối phó với hắn. Trước đây, Lệnh Hồ Xung chiều theo ý Nhạc Bất Quần mà tán thành chuyện hợp phái, còn sợ bọn đệ tử phái Hằng Sơn không đồng ý. Bây giờ thấy bọn họ lớn tiếng hoan hô, không ai phản đối thì lòng nhẹ hẳn đi. Chàng lớn tiếng nói: Như vậy thì hay lắm. Sư phụ Nhạc tiên sinh của tại hạ đã nói, chỉ cần điều tra hung thủ giết hại ba vị sư thái là ai, dù hắn là nhân vật tuyệt đỉnh trong ngũ nhạc phái cũng quyết không buông tha. Tả trưởng môn, trưởng môn có tán thành câu nói này không? Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói: Câu nói này rất đúng, tại sao Tả Mỗ không tán thành? Lệnh Hồ Xung nói: Hôm nay anh hùng thiên hạ ở đây, tất cả đều nghe thấy, chỉ cần điều tra được hung thủ hại chết ba vị sư thái là ai, đích thân hạ thủ hay ra lệnh đệ tử môn hạ ra tay. Bất luận hắn là tiền bối tôn trưởng gì thì ai ai cũng có thể giết hắn. Trong quần hùng có hơn phân nửa người lớn tiếng phụ họa theo. Tả Lãnh Thiền đợi tiếng người lắng xuống nói: Trong ngũ nhạc kiếm phái, Đông nhạc Thái Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn, Trung nhạc Tung Sơn, ngũ phái đồng ý hợp phái. Vậy từ nay về sau, năm chữ ngũ nhạc kiếm phái không còn xuất hiện trong võ lâm nữa. Đệ tử môn nhân của năm phái ta đều thành môn hạ của phái mới, ngũ nhạc phái. Tả Lãnh Thiền vung tay trái một cái, tiếng pháo ở hai bên núi đùng đùng nổ lên bất tuyệt. Có rất nhiều quả pháo thăng thiên bay lên không trung, nổ tung khánh chúc ngũ nhạc phái chính thức khai sơn lập phái. Quần hùng nhìn nhau, nét mặt lộ vẻ hân hoan, đều nghĩ Tả Lãnh Thiền đã chuẩn bị chu đáo như vậy thì chuyện ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất đương nhiên sẽ thành công. Nếu hôm nay hợp phái không thành thì trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này e rằng có một trận ác đấu máu chảy thành sông. Trên núi mây khói bay phất phơ, mảnh pháo bay bay, tiếng pháo nổ càng lúc càng vang to, không ai nói gì được. Một lúc rất lâu sau, tiếng pháo mới giảm dần. Nhiều hào sĩ giang hồ ùa đến chúc mừng Tả Lãnh Thiền. Xem ra những người này hoặc do phái Tung Sơn mời đến trợ lực, hoặc là thấy ngũ nhạc hợp phái đã thành, thanh thế của Tả Lãnh Thiền lớn mạnh nên chạy đến chúc mừng toan hót. Tả Lãnh Thiền nói những lời khiêm tốn, nét mặt dù lành lạnh cũng lộ ra một chút hớn hở. Bỗng Đào Căng Tiên nói, ngũ nhạc kiếm phái đã hợp thành một phái ngũ nhạc, Đầu Cốc Lục Tiên ta cũng thuận theo lẽ tự nhiên. Đây gọi là người biết thời vận là Tây Tuấn Kiệt. Tả Lãnh Thiền thầm nghĩ, từ khi 6 cái đồ ôn dịch này lên núi chỉ có câu này là giống người thôi. Đào Cán Tiên nói, bất luận một môn phái nào đều có trưởng môn nhân, trưởng môn ngũ nhạc phái do ai đảm nhận đây? Nếu tất cả nhất trí cử Đào Cốc Lục Tiên thì bọn ta cũng đành phải nhận vậy. Đào Chi Tiên nói, vừa rồi Nhạc tiên sinh nói ngũ phái hợp nhất là vì lợi ích của võ lâm chứ không phải là vì tư lợi cá nhân. Đã như vậy, tuy trách nhiệm trọng đại của trưởng môn ngũ nhạc phái là cực kỳ khó khăn, nhưng 6 huynh đệ bọn ta cũng xin cố gắng đảm đương. Đào Diệp Tiên thở dài thường thượt nói, mọi người đều nhiệt tâm như vậy, 6 huynh đệ bọn ta làm sao có thể tụ thủ bàng quan, không vì đồng đạo trên giang hồ mà góp chút sức lực. 6 lão kẻ đánh đàn, người hát bội, giống như mọi người đã đồng ý đề cử 6 huynh đệ lão làm trưởng môn ngũ nhạc phái thật. Một lão già thân người cao to trong phái Tung Sơn quát, ai đề cử các người làm trưởng môn ngũ nhạc phái? Ăn nói điên điên khùng khùng thật chẳng ra trò gì. Đây là sư đệ Thác Tháp Thủ Đinh Miễn của Tả Lãnh Thiền. Lúc này trong phái Tung Sơn nhiều người hùa theo, có người nói, nếu hôm nay không phải là ngày đại hỷ ngũ phái hợp nhất, thì bọn ta đã chặt đứt 12 chân của 6 cái đồ điên các ngươi rồi. Đinh Miễn lại nói, lệnh hồ chưởng môn, 6 cái quân điên khùng này ở đây nói tầm bậy tầm bạ mà chưởng môn cũng làm ngơ sao? Đào Hoa Tiên lớn tiếng nói, ngươi gọi lệnh hồ xung là lệnh hồ chưởng môn, vậy là ngươi cử hắn làm chưởng môn ngũ nhạc phái ư? Vừa rồi Tả Lãnh Thiền đã nói, phái Hằng Sơn, phái Hoa Sơn, những tên của các phái này từ nay không còn tồn tại trong võ lâm nữa. Ngươi đã gọi hắn là lệnh hồ chưởng môn, thì trong lòng ngươi đương nhiên đã thừa nhận hắn là chưởng môn ngũ nhạc phái rồi. Đào Thực Tiên nói, muốn lệnh hồ xung làm chưởng môn ngũ nhạc phái, tuy so với 6 huynh đệ ta hắn còn kém một chút, nhưng bất đắc dĩ chọn hắn thì cũng tạm được. Đào Căng Tiên cao giọng nói, phái Tung Sơn đề cử lệnh hồ xung làm chưởng môn ngũ nhạc phái, mọi người thấy thế nào? Nghe hơn 100 phụ nữ đồng thanh hoan hô, đều là nữ đệ tử phái Hằng Sơn. Đinh Miễn chỉ vì lỡ miệng gọi lệnh hồ chưởng môn, liền bị Đào Cốc Lục Tiên chụp đuôi mà xoay, bất giác lão lúng túng vô cùng, đỏ mặt tía tai, không biết phải làm sao. Lão nói, không, không, ta không phải ta không có ý này, ta không đề cử lệnh hồ xung làm chưởng môn ngũ nhạc phái. Đào Cán Tiên nói, ngươi không muốn lệnh hồ xung làm chưởng môn ngũ nhạc phái, thì đương nhiên công nhận chức chưởng môn do Đào Cốc Lục Tiên đảm nhận. Các hạ đã đề bạc như vậy, thì 6 huynh đệ tại hạ dù có hổ thẹn cũng kính nhận. Đào Chi Tiên nói, như vậy bọn ta không ngại làm trước nửa năm hay một năm, đợi đại cuộc đã định mới tiến hành thoái vị, nhường cho người hiền tài cũng không sao. Đào Cốc Ngũ Tiên nói, phải, phải, đây là thượng sách. Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói, 6 vị nói quá nhiều, phát ngôn bừa bãi trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này, coi anh hùng thiên hạ có cũng như không, nhường cho người khác nói vài câu có được không? Đào Hoa Tiên nói, được chứ, có gì đâu mà không được. Có lời thì nói, có đánh rắm thúi quắc cũng cứ đánh ra. Lão nói 4 chữ đánh rắm thúi quắc khiến trên phong thiền đài im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng, để khỏi phải vừa mở miệng thì trở thành đánh rắm. Một lúc lâu sau, Tả Lãnh Thiền mới nói, các vị anh hùng, xin các vị đưa ra cao kiến. 6 cái đồ điên khùng này nói bô lô ba la, mọi người đừng để ý làm gì để khỏi làm mất đi nhã hứng. Đầu Cốc Lục Tiên cùng đưa 6 cái mũi ra khịch khịch đánh hơi rồi nói, đánh rắm nhiều quá, thúi quá, thúi quá. Một lão già ốm nhom đứng trong phái Tung Sơn lớn tiếng nói, ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, liên thủ kết minh, những năm gần đây đều do Tả Chưởng Môn làm minh chủ. Tả Chưởng Môn thống lãnh ngũ phái từ lâu, oai danh hiển hách, hôm nay ngũ phái hợp nhất, đương nhiên Tả minh chủ phải làm chưởng môn ngũ nhạc phái, nếu đổi người khác làm thì không ai chịu phục. Năm trước, những người tham dự hội rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong phái Hành Sơn đều nhận ra lão tên là Lục Bách. Lão và Đinh Miễn, Phí Bân, cả 3 người tàn sát cả nhà Lưu Chính Phong rất tàn độc dã man. Đào Hoa Tiên nói, không đúng, không đúng, ngũ phái hợp nhất là một cuộc lột xác đổi cũ thay mới, chức chưởng môn nhân cũng phải bỏ cũ đổi một người mới. Đào Thực Tiên nói, đúng vậy, nếu vẫn cứ đưa Tả Lãnh Thiền làm chưởng môn tức là đổi thùng mà không đổi thuốc, không có chút gì là mới mẻ, hà tất phải hợp nhất ngũ phái. Đào Chi Tiên nói, chưởng môn nhân ngũ nhạc phái ai cũng có thể làm được, nhưng Tả Lãnh Thiền thì không thể làm được. Đào Cán Tiên nói, theo cao kiến của ta, chi bằng mọi người thay phiên nhau làm chưởng môn ngũ nhạc phái, mỗi người làm một ngày, hôm nay ngươi làm, ngày mai ta làm, ai ai cũng có phần, quyết không để sót ai. Đây gọi là giao dịch công bằng, già không bỏ, nhỏ không khi, hàng thật giá đúng, tất cả đều vui. Đào Căng Tiên vỗ tay nói, cách này thật tuyệt, nên để một tiểu cô nương nhỏ tuổi nhất làm đầu tiên. Ta cử Tần Quyên, Tần gia tiểu muội muội của phái Hằng Sơn hôm nay làm chưởng môn nhân của ngũ nhạc phái. Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn biết rõ Đào Cốc Lục Tiên nói như vậy là cố tình trêu chọc Tả Lãnh Thiền, nên đều lớn tiếng hoan hô. Hơn 1000 người thấy chuyện không liên quan đến mình nên muốn càng loạn càng vui, cũng hùa theo cho náo nhiệt. Nhất thời tuyệt đỉnh Tung Sơn ồn ào loạn xỉ cả lên. Hồi 134, ngũ nhạc phái tỷ kiếm đoạt soái. Một lão già phái Thái Sơn lớn tiếng nói, ngôi vị chưởng môn ngũ nhạc phái phải chọn lựa một vị tiền bối cao nhân tài đức vẹn toàn, oai danh lừng lẫy đảm nhận. Có lý nào ai cũng thay nhau mà làm? Thanh âm của người này rất vang dội, trong âm thanh tạp loạn của quần hào vẫn nghe rất rõ. Đào Chi Tiên nói, tài đức vẹn toàn, oai danh lừng lẫy ư? Người xứng với tám chữ này trong võ lâm ta xem cũng chỉ có Phương Trượng, Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm mà thôi. Mỗi khi Đào Cốc Lục Tiên nói, quần hào không ai không cười. Trước nay ai cũng không thèm quan tâm đến bọn họ, nhưng bây giờ Đào Chi Tiên nhắc đến Phương Chứng đại sư, trong khoảnh khắc mấy ngàn người trên tuyệt đỉnh Tung Sơn bỗng lặng yên. Phương Chứng đại sư võ công cao cường, từ bi hiệp nghĩa, đối với sự phân tranh trong võ lâm xưa nay luôn chủ trì công đạo, mấy chục năm được mọi người kính ngưỡng. Thanh thế của phái Thiếu Lâm rất hưng thịnh, là môn phái đệ nhất trong võ lâm. Tám chữ tại đức vẹn toàn, oai danh lừng lẫy, thật xứng đáng với đại sư, không ai dám có ý kiến dị nghị gì. Đào Căng Tiên lớn tiếng nói: Phương Trượng, Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm có xứng đáng là người tại đức vẹn toàn, oai danh lừng lẫy không? Mấy ngàn người cùng đáp: Rất xứng đáng. Đào Căng Tiên nói: Thôi được, mọi người đã nhất trí cùng một kỳ vọng. So với kỳ vọng vào Đầu Cốc Lục Tiên bọn ta thì kỳ vọng vào Phương Chứng đại sư nhiều hơn một chút. Đã như vậy thì chức trưởng môn Ngũ Nhạc phái nên mời Phương Chứng đại sư đảm nhận cho. Trong phái Tung Sơn và phái Thái Sơn liền có người la lên: Nói hồ đồ, Phương Chứng đại sư là trưởng môn phái Thiếu Lâm, đâu có liên can gì đến Ngũ Nhạc phái bọn ta. Đào Chi Tiên nói: Vừa rồi vị lão đạo kia nói phải mời một vị tiền bối cao nhân tài đức vẹn toàn, oai danh lừng lẫy làm trưởng môn, ta khó lắm mới tìm được một vị. Chẳng lẽ Phương Chứng đại sư không phải là người tài đức vẹn toàn ư? Chẳng lẽ oai danh đại sư không lừng lẫy ư? Chẳng lẽ đại sư không phải là tiền bối cao nhân ư? Theo các người nói, Phương Chứng đại sư là người vô tài vô đức, không có oai danh, là hàng hậu bối mặt học ư? Có lý nào lại như vậy? Người nào dám to gan nói không muốn đại sư làm trưởng môn thì Đào Cốc Lục Tiên ta sẽ liều mạng với hắn. Đào Cán Tiên nói: Phương Chứng đại sư làm trưởng môn đã mấy chục năm rồi, trưởng môn phái Thiếu Lâm đại sư làm được thì tại sao trưởng môn Ngũ Nhạc phái đại sư không làm được? Chẳng lẽ hôm nay Ngũ Nhạc phái đã hơn phái Thiếu Lâm sao? Kẻ to gan ngông cuồng mới dám nói Phương Chứng đại sư không biết làm trưởng môn, không xứng đáng làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Ngọc Cơ Tử phái Thái Sơn chau mày nói: Phương Chứng đại sư đức cao vọng trọng, ai cũng tôn kính, nhưng hôm nay chúng ta bầu trưởng môn nhân Ngũ Nhạc phái, Phương Chứng đại sư là khách quý, sao có thể kéo đại sư lão nhân gia vào chuyện này? Đào Cán Tiên nói: Phương Chứng đại sư không thể làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái, vậy theo ngươi nói là vì phái Thiếu Lâm và Ngũ Nhạc phái không liên quan gì với nhau phải không? Ngọc Cơ Tử đáp: Đúng vậy. Đào Cán Tiên nói: Tại sao phái Thiếu Lâm và Ngũ Nhạc phái không liên quan với nhau? Còn ta lại thấy hai phái rất có liên quan với nhau, Ngũ Nhạc phái là năm phái nào? Ngọc Cơ Tử đáp: Các hạ đã biết rõ rồi mà còn cố ý hỏi. Ngũ Nhạc phái là năm phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn. Đào Hoa Tiên và Đào Thực Tiên cùng nói: Sai rồi, sai rồi. Vừa rồi Tả Lãnh Thiền nói sau khi Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, cái gì tên phái Tung Sơn, Thái Sơn không còn tồn tại nữa, tại sao ngươi lại nhắc lại tên ngũ phái? Đào Diệp Tiên nói: Đã thấy hắn đối với tông phái cũ lúc nào cũng lưu luyến, tiếc phái mà thành cuồng, chỉ cần có cơ hội thì mưu đồ khôi phục lại, muốn đem Ngũ Nhạc phái tốt đẹp này đánh cho rã ra, trùng kiến lại hùng phong phái Thái Sơn, chấn chỉnh lại oai danh ngọn Nhật Quán. Trong quần hùng không ít người cười ra tiếng, đều nghĩ trong bọn Đào Cốc Lục Tiên này khùng khùng điên điên như vậy, nhưng chỉ cần có người nói sai nửa câu là lập tức bị bọn chúng nắm đuôi xoay cho khó mà thoát thân được. Bọn họ đâu có biết Đào Cốc Lục Tiên từ lúc lên hai lên ba mới biết nói thì đã cãi vã nhau không thôi, chuyên bắt bẻ những lời nói sai của huynh đệ, mấy chục năm nay đã bắt bẻ có nghề lắm rồi, lại thêm sáu cái đầu cùng suy nghĩ, sáu cái miệng cùng nói ra, người ngoài làm sao có thể là đối thủ của sáu huynh đệ họ được. Mặt Ngọc Cơ Tử lúc tái xanh lúc đỏ bừng, lão nói: Trong Ngũ Nhạc phái mà có sáu cái quái thai bọn ngươi thì thật là xui xẻo. Đào Hoa Tiên nói: Ngươi nói Ngũ Nhạc phái xui xẻo, vậy là ngươi đã coi thường Ngũ Nhạc phái, không muốn ở trong Ngũ Nhạc phái nữa rồi. Đào Thực Tiên nói: Ngày đầu tiên Ngũ Nhạc phái chúng ta khai sơn lập phái thì ngươi đã rắp tâm nguyền rủa, nói Ngũ Nhạc phái bị xui xẻo. Ngũ Nhạc phái sẽ khuếch trương môn hộ, muốn nở mặt nở mày trong võ lâm, đứng thành thế ba chân cùng với Thiếu Lâm, Võ Đan thành một đại môn phái mà người trên giang hồ kính ngưỡng. Ngọc Cơ đạo trưởng, tại sao ngươi có ác ý, hôm nay lại nói ra những lời suối quẩy như vậy? Đào Diệp Tiên nói, đủ thấy Ngọc Cơ đạo nhân thân ở Ngũ Nhạc phái, mà hồn thì ở phái Thái Sơn, chỉ muốn Ngũ Nhạc phái tan rã, nên ngày đầu tiên đã muốn đảo loạn. Dụng tâm như vậy, Ngũ Nhạc phái ta sao có thể dung tha hắn được? Người học võ trên giang hồ sống qua trên đầu đao mũi kiếm nên rất kiêng kỵ những điều không hay. Mọi người nghe Đào Cốc Lục Tiên nói như vậy thì đều cảm thấy có lý. Hôm nay là ngày tốt mà Ngọc Cơ Tử lại nói Ngũ Nhạc phái xui xẻo, quả thực là điều rất không nên. Ngay cả Tả Lãnh Thiền cũng không vừa ý những lời nói đó của Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử tự biết lão nói sai nên lặng yên không dám lên tiếng, âm thầm tức giận. Đào Cán Tiên nói, ta nói phái Thiếu Lâm và phái Tung Sơn có liên quan, nhưng Ngọc Cơ đạo nhân lại nói là không liên quan. Rốt cuộc có liên quan hay không, ta đúng hay người đúng? Ngọc Cơ đạo nhân hầm hầm nói, người thích nói có liên quan thì cứ coi như là có liên quan. Đào Cán Tiên nói, ồ, chuyện trong thiên hạ không qua chữ lý. Chùa Thiếu Lâm ở trên ngọn núi nào? Phái Tung Sơn ở trên ngọn núi nào? Đào Hoa Tiên nói, chùa Thiếu Lâm ở núi Thiếu Thất, phái Tung Sơn ở núi Thái Thất. Thiếu Thất và Thái Thất đều thuộc núi Tung Sơn có phải không? Vậy tại sao nói phái Thiếu Lâm và phái Tung Sơn không có liên can? Câu nói này không phải là cãi chày cãi chối nên quần hùng nghe đều gật đầu. Đào Chi Tiên nói, vừa rồi Nhạc Tiên Sinh nói các phái hợp nhất có thể giảm bớt chuyện phân tranh môn hộ trên giang hồ, cho nên Tiên Sinh tán thành Ngũ Nhạc hợp phái là vì vậy. Tiên Sinh lại nói các phái có võ công tương tự hoặc ở gần nhau nên cùng hợp phái. Nói đến khu vực gần nhau thì không phái nào gần bằng Thiếu Lâm và Tung Sơn. Hai đại phái này ở trên một dãy núi, phái Thiếu Lâm và phái Tung Sơn nếu không hợp phái thì lời nói của Nhạc Tiên Sinh chỉ e cũng giống như phóng một phát. Quần hùng nghe lão cố gắng nén chữ thúi lại nên đều cười ha hả lên, lòng đều cảm thấy Thiếu Lâm và Tung Sơn hợp nhất thật quá sức tưởng tượng. Nhưng lời nói của Đào Chi Tiên cũng là một lời nói có lý, thuận theo lời nói trước của Nhạc Bất Quần mà luận ra. Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm thấy kỳ lạ. Đào Cốc Lục Tiên chuyên bắt bẻ lời nói của người khác để làm trò cười, nhưng những lời nói sắc sảo như vậy thì ít khi bọn họ nói ra được, không biết ai ở bên cạnh họ chỉ điểm. Đào Cán Tiên nói, mọi người kỳ vọng vào Phương Chứng Đại Sư vốn là muốn mời Đại Sư Lão Nhân Gia làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Nhưng có người nói rằng Phương Chứng Đại Sư không phải là người của Ngũ Nhạc phái. Vậy chỉ cần Thiếu Lâm và Ngũ Nhạc phái hợp nhất thành một Thiếu Lâm Ngũ Nhạc phái thì Phương Chứng Đại Sư có thể làm trưởng môn của một phái mới. Đào Căng Tiên nói, đúng vậy. Hiện nay trên đời này muốn tìm một vị trưởng môn xứng đáng hơn Phương Chứng Đại Sư thì không còn ai nữa. Đào Thực Tiên nói, Đào Cốc Lục Tiên ta khâm phục Phương Chứng Đại Sư, chẳng lẽ còn có ai không phục sao? Đào Hoa Tiên nói, nếu có người không phục thì cứ bước ra tỷ đấu với Đào Cốc Lục Tiên ta. Nếu đánh thắng Đào Cốc Lục Tiên thì đấu tiếp với Phương Chứng Đại Sư. Đánh thắng Phương Chứng Đại Sư rồi thì đấu tiếp với các vị đại sư cao thủ Đạt Ma Đường, La Hán Đường, Giới Luật Viện, Tạng Kinh Các trong chùa Thiếu Lâm. Đánh thắng được các vị đại sư cao thủ này thì có thể đấu tiếp với Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đan. Đào Thực Tiên hỏi, Ngũ ca, tại sao phải đánh với Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đan? Đào Hoa Tiên nói, hai vị trưởng môn phái Thiếu Lâm và Võ Đan có mối thâm tình, đồng dinh cộng nhục. Có người đánh thắng Phương Chứng Đại Sư chùa Thiếu Lâm thì có lý do nào Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đan đứng nhìn mà không ra tay? Đào Diệp Tiên nói, đúng vậy, không sai chút nào. Đánh thắng Xung Hư đạo trưởng môn phái Võ Đan rồi sẽ đánh với Đào Cốc Lục Tiên bọn ta. Đào Căng Tiên nói, ủa, hắn đã đấu Đào Cốc Lục Tiên ta rồi, sao lại còn phải đấu tiếp nữa? Đào Diệp Tiên nói, lần thứ nhất bọn ta thua, chẳng lẽ Đào Cốc Lục Tiên lại cam tâm chịu thua? Đương nhiên, phải đánh cho đến chết, âm hồn chưa tan thì vẫn đánh tiếp với bọn vô lại. Quần hào nghe nói đều cười rần, có người la, có người hùa theo làm náo loạn cả lên. Ngọc Cơ Tử quá phẫn nộ, không còn nhẫn nhịn được nữa. Lão vọt người ra, tay cầm chui kiếm quát, Đào Cốc Lục quái, Ngọc Cơ Tử ta không phục, muốn đấu với bọn ngươi. Đào Căng Tiên nói, mọi người chúng ta đều là môn hạ Ngũ Nhạc phái, nếu động thủ hát không phải là tự tàn sát nhau sao? Ngọc Cơ Tử nói, các người nói quá nhiều rồi, quỷ thần cũng phải ghét, môn hạ Ngũ Nhạc phái mà không có sáu bọn ngươi thì mọi người mới khỏi bị chướng mắt giơ tay. Đào Căng Tiên nói, được, ngươi cầm chui kiếm, lòng động sát khí, muốn rút kiếm ra, soạt soạt sáu tiếng chém đứt đầu của sáu huynh đệ bọn ta ư? Ngọc Cơ Tử hừ một tiếng, mặc nhiên thừa nhận, trong ánh mắt đăng đăng sát khí, Đào Chi Tiên nói, hôm nay Ngũ Nhạc phái ta hợp nhất, ngày đầu tiên sáu đại cao thủ phái Hằng Sơn ta đã bị phái Thái Sơn ngươi đòi động thủ giết đi. Ngũ Nhạc phái từ nay về sau, làm sao có thể nói là đồng tâm hiệp lực, đồng vinh cộng nhục? Ngọc Cơ Tử nghĩ câu nói này cũng đúng, hôm nay nếu lão giết sáu người này, chỉ e từ nay về sau phân tranh vô cùng, trong phái Hằng Sơn thế tất sẽ có người báo thù cho sáu huynh đệ của họ. Lão liền cố nén giận nói, các người đã biết phải đồng tâm hiệp lực, đồng vinh cộng nhục, thì đừng nói tầm bậy tầm bạ cản trở đại cục nữa. Trường kiếm của lão đã rút ra khỏi vỏ hơn một thước, soạt một tiếng, lão đút kiếm vào vỏ. Trào Diệp Tiên nói, nếu nói có ích cho tiền đồ, quang vinh cho Ngũ Nhạc phái, có lợi cho toàn thể đồng đạo võ lâm thì sao? Ngọc Cơ Tử cười nhạt nói, bọn ngươi làm gì nói được những lời đó? Đào Hoa Tiên nói, chưởng môn Ngũ Nhạc phái do ai làm? Chuyện này không phải là có liên quan rất lớn đến tiền đồ phái ta và đồng đạo võ lâm sao? Sáu huynh đệ bọn ta đã khổ tâm suy nghĩ, muốn bầu ra một vị tiền bối cao nhân làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái theo kỳ vọng của mọi người. Còn ngươi, vì quyền lợi nhỏ nhặt riêng tư, muốn bầu cho kẻ đã đút lót ngươi 3.000 lượng vàng, 4 cô mỹ nữ làm chưởng môn. Ngọc Cơ Tử tức giận quá, nói bậy bạ, ai nói có người đút lót cho ta 3.000 lượng vàng, 4 cô mỹ nữ? Đào Hoa Tiên nói, ừ, ta nói sai số lượng, nhưng cũng là có. Không phải 3.000 lượng thì nhất định là 4.000 lượng. Không phải 4 cô mỹ nữ thì hoặc là 3 hoặc là 5 cô. Ai đút cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao mà còn hỏi? Ngươi muốn bầu ai làm chưởng môn thì là người đó đã đút cho ngươi. Soạt một tiếng, Ngọc Cơ Tử lại rút trường kiếm ra quát, ngươi còn nói bậy nữa thì ta sẽ giết ngươi ngay. Đào Hoa Tiên cười hả hả, ưỡn ngực ngẩng đầu đi về hướng lão, nói, ngươi dùng thủ đoạn đê tiện giết chết thiên môn đạo nhân chưởng môn phái Thái Sơn, còn muốn tiếp tục hại người nữa sao? Thiên môn đạo nhân đã bị ngươi giết hại, máu vẫn còn đây, sát hại đồng môn, thì ra ngươi khoái làm trò này, ngươi có ngon làm thử lên người ta coi. Lão vừa nói vừa bước từng bước về phía Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử vung trường kiếm ra, đành giọng quát, đứng lại, người bước thêm bước nữa thì ta không nể nang đâu. Đào Hoa Tiên cười nói, chẳng lẽ bây giờ ngươi đối với ta rất nể nang sao? Tuyệt đỉnh Tung Sơn này đâu có phải là nhà của ngươi, ta cứ muốn bước tới đâu thì bước, đi đâu thì đi, ngươi làm gì được ta hả? Lão nói vậy rồi lại đi về trước mấy bước, cách Ngọc Cơ Tử không quá mấy thước. Ngọc Cơ Tử thấy cái mặt ngựa dài dài xấu xí của lão lộ ra hàm răng vàng khè, ngoác miệng cười trông rất đáng ghét. Lão vung trường kiếm lên, soạt một tiếng đã đâm vào Đào Hoa Tiên. Đào Hoa Tiên vội né tránh rồi chửi, tặc tử thúi tha, ngươi đánh, đánh thật ư? Ngọc Cơ Tử đã thâm đắc kiếm pháp tinh túy của phái Thái Sơn, kiếm đầu tiên xuất ra thì kiếm thứ hai liền đến, chiêu kiếm thần tốc vô bờ. Đào Hoa Tiên vừa nói vừa liên tiếp né 4 chiêu kiếm của lão, nhưng kiếm chiêu của Ngọc Cơ Tử càng đánh càng nhanh, chân tay Đào Hoa Tiên luống cuống là oai oái, muốn rút đoạn thiết côn ở sau lưng ra gạt đỡ nhưng không thể rút được. Trong lúc kiếm quang lấp loáng, soạt một tiếng, vai trái của Đào Hoa Tiên đã bị trúng kiếm. Ngay lúc này, trường kiếm của Ngọc Cơ Tử bị tuột khỏi tay bay lên không, thân người lão vội rời khỏi đất. Hai tay hai chân lão đã bị Đào Căng, Đào Cán, Đào Chi, Đào Diệp nắm chặt. Trong nháy mắt, con thỏ đã rơi vào móng vuốt chim ưng. Bỗng thấy một bóng vàng lấp loáng cùng với một luồng kiếm quang, có người vung kiếm chém xuống Đào Chi Tiên. Đào Thực Tiên sớm đã đứng bên hộ vệ, liền đưa đoạn thiết côn lên đỡ. Người đó lại vung kiếm lên đâm vào ngực Đào Căng Tiên. Đào Hoa Tiên vội rút thiết côn ra đỡ gạt. Xem lại, người đó chính là Tả Lãnh Thiền, chưởng môn phái Tung Sơn. Tả Lãnh Thiền biết Lợi Cốc Lục Tiên tuy nói trên trời dưới đất, nhưng võ nghệ thân pháp lại rất kinh người. Năm ngoái ở Tuyệt Đỉnh Hoa Sơn, bọn họ đã từng xé xác thành Bất Ưu, một cao thủ phe kiếm tông phái Hoa Sơn, ra thành 4 mảnh mà chính lão đã phái đi. Vừa thấy Ngọc Cơ Tử bị 6 huynh đệ lão bắt giữ, lão biết chỉ cần cứu viện chậm một chút thì Ngọc Cơ Tử liền bị xé xác ngay. Tuy lão là chủ nhân, thực cũng không nên tùy tiện ra tay, nhưng trong lúc nguy cấp như vậy, lão đành phải rút kiếm tương cứu. Hai chiêu kiếm của lão tấn công vào Đào Chi Tiên và Đào Căng Tiên với dụng ý bức hai lão buông tay lùi ra. Không ngờ Đào Cốc Lục Tiên phối hợp với nhau liền lạc. Bốn người nắm chặt tay chân địch nhân thì hai người còn lại đứng hai bên bảo vệ. Hai chiêu kiếm của Tả Lãnh Thiền rất tinh kỳ, tư thế rất lợi hại mà Đào Thực Tiên và Đào Hoa Tiên vẫn gạt đỡ được. Sự sinh tử của Ngọc Cơ Tử rất mỏng manh. Tả Lãnh Thiền đã nhận ra chiêu thức và nội lực của Đào Thực Tiên và Đào Hoa Tiên khá cao cường. Lão biết muốn bức hai người thối lui thì ít nhất phải xuất hơn 6 chiêu, mà đợi đến lúc chiết được 6 chiêu thì Ngọc Cơ Tử đã bị xé thành 4 mảnh. Lão liền xoay vòng thanh trường kiếm, kiếm quang lấp loáng. Nghe Ngọc Cơ Tử rú lên một tiếng thất thanh, đầu đã chúi xuống đất. Trong tay Đào Căng Tiên và Đào Chi Tiên cầm hai cánh tay, Đào Căng Tiên cầm một cái chân, chỉ có Đào Dịch Tiên trong tay cầm một cái chân còn nối liền vào người Ngọc Cơ Tử. Thì ra Tả Lãnh Thiền biết không cách nào bức bách Đào Cốc Lục Tiên buông tay ra, lão chỉ còn biết dùng hạ sách chém đứt hai tay và một chân của Ngọc Cơ Tử, khiến cho Đào Cốc Tứ Tiên không cách nào xé xác lão ra được. Đó là kế độc xà cắn tay, liều gan chặt bỏ. Tả Lãnh Thiền chặt đứt hết ba chi của lão, đoán rằng Đào Cốc Lục Tiên sẽ không làm khó dễ người phế nhân, cười nhạt một tiếng rồi lui ra. Đào Chi Tiên nói: "Ô Tả Lãnh Thiền, ngươi đã đúc lót vàng bạc mỹ nữ cho Ngọc Cơ Tử để hắn ủng hộ ngươi lên làm trưởng môn, tại sao lại chặt đứt tay chân hắn, định giết người diệt khẩu phải không?" Đào Căng Tiên nói: "Hắn sợ bọn ta xé Ngọc Cơ Tử ra làm bốn mảnh nên ra tay tương cứu, nhưng hắn hiểu lầm ý bọn ta rồi." Đào Thực Tiên nói: "Hắn tự cho mình là thông minh, trời ơi tức cười quá, bọn ta chụp lấy Ngọc Cơ Tử chẳng qua chỉ giỡn chơi với hắn chút cho vui thôi. Hôm nay là ngày tốt, Ngũ Nhạc phái khai sơn lập phái, ai lại dám bạo loạn giết người?" Đào Hoa Tiên nói: "Ngọc Cơ Tử rõ ràng là muốn giết ta, nhưng bọn ta niệm tình hữu nghị đồng môn, không muốn giết hắn, chỉ tóm hắn đưa lên không cho lộn nhào đầu xuống, rồi nắm giữ tiếp hù dọa cho hắn hoảng sợ chơi. Tả Lãnh Thiền ra tay lỗ mãng như vậy, thật ngu xuẩn hồ đồ chưa từng thấy trên đời." Đào Diệp Tiên kéo cái chân dính vào toàn thân đầy máu của Ngọc Cơ Tử, đi đến phía trước Tả Lãnh Thiền rồi buông chân trái Ngọc Cơ Tử ra, lắc đầu nói: "Tả Lãnh Thiền, người hạ thủ quá tàn độc, tại sao Ngọc Cơ Tử lành lặn đẹp đẽ mà trở thành thương phế như vậy? Hắn bị mất hai tay, chỉ còn một cái chân, thì từ nay về sau làm sao hắn làm người được?" Tả Lãnh Thiền tức giận canh hông, nghĩ: "Vừa rồi chỉ cần ta ra tay chậm một chút thì Ngọc Cơ Tử đã bị các ngươi xé thành bốn mảnh, còn gì là tính mạng hắn. Bây giờ bọn ngươi lại còn nói hưu nói vượng, nhưng ta không có bằng cớ gì, nhất thời không giải thích được." Đào Căng Tiên nói: "Tả Lãnh Thiền, ngươi muốn giết Ngọc Cơ Tử thì đâm hắn một kiếm cho hắn chết ngay, đằng này ngươi lại chặt hết hai tay một chân của hắn, để hắn dở sống dở chết thì thật quá tàn nhẫn. Thật ngươi không phải là giống người." Đào Căng Tiên nói: "Mọi người đều là đồng môn trong Ngũ Nhạc phái, thì có chuyện gì gút mắt vẫn còn đủ thời giờ thương lượng, tại sao ngươi lại hạ thủ tàn độc như vậy, chẳng có chút nghĩa khí đồng môn gì cả." Thác Tháp Thủ Đinh Miễn lớn tiếng nói: "Sáu quái nhân các ngươi động một tí là xé người ta ra làm bốn mảnh, Tả trưởng môn ra tay cứu Ngọc Cơ Tử đạo trưởng chính là trọn nghĩa với đồng môn, các ngươi đừng có nói năng hồ đồ nữa." Đào Chi Tiên nói: "Rõ ràng bọn ta chỉ đùa chơi với Ngọc Cơ Tử thôi, Tả Lãnh Thiền lại tin là thật. Thật giả, thị phi không phân biệt được, thì làm sao gọi là người cơ trí?" Đào Diệp Tiên nói: "Bậc nam tử hán đại trượng phu mình la mình chịu, ngươi đã làm tàn phế Ngọc Cơ Tử thì nên thừa nhận, sao lại còn né tránh có ý đổ tội cho người khác? Thật không có chút dũng khí. Bộ ngươi không biết trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này, mấy ngàn vị anh hùng hảo hán đã nhìn tận mắt tay chân của Ngọc Cơ Tử bị ngươi chém đứt, chẳng lẽ ngươi còn có thể chối tội được sao?" Đào Hoa Tiên nói: "Tả Lãnh Thiền, người thật bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất dũng. Trưởng môn Ngũ Nhạc phái há có thể để cho hạng người như ngươi đảm nhiệm sao? Tả Lãnh Thiền, ngươi đừng mơ tưởng viễn vông nữa." Lão nói xong, cả sáu huynh đệ lão cùng lắc đầu. Kỳ thực, nếu Tả Lãnh Thiền không dùng kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân để chém đứt hai tay một chân của Ngọc Cơ Tử, thì lão đạo nhân này làm trưởng môn phái Thái Sơn không được một canh giờ đã bị xé xác ra thành bốn mảnh rồi. Những cao thủ hạng nhất trên phong thiền đài đều biết rõ là vậy, lòng không khỏi xưng tụng Tả Lãnh Thiền kiếm pháp tinh diệu, ứng biến thần tốc. Nhưng đạo khốc lục tiên tìm lời lẽ nói dõng dạc có lý như vậy khiến người ngoài cũng khó mà biện bác được. Họ biết Tả Lãnh Thiền bị mắng chửi một cách oan uổng mà trong bụng cũng chỉ cười thầm. Những người chưa hiểu ra nguyên do thì đều cảm thấy Tả Lãnh Thiền nếu không phải là lỗ mãn thì cũng quá hung bạo tàn độc, nên mặt ai cũng lộ vẻ bất mãn. Lệnh Hồ Xung ở cùng với đạo cốc lục tiên đã lâu ngày nên thừa biết rõ con người của bọn họ. Chàng nghĩ thầm, hôm nay đạo cốc lục tiên nói câu nào cũng đánh trúng vào yếu điểm của Tả Lãnh Thiền. Đầu óc của sáu huynh đệ này làm sao có thể khôn ngoan như vậy? Chắc có người nào đó đứng bên chỉ điểm cho bọn họ. Lệnh Hồ Xung liền từ từ đi đến gần bên đạo cốc lục tiên để quan sát xem là vị cao nhân nào ẩn thân gần đó. Nhưng thấy đạo cốc lục tiên đứng tụ lại một chỗ, bên cạnh bọn họ cũng không có ai khác. Năm huynh đệ đang vội vã băng bó vai đào qua tiên cho khỏi chảy máu. Lệnh Hồ Xung quay đầu lại, nhìn về hướng mé tay, tai bỗng nghe truyền đến một thanh âm nhỏ như tiếng mũi vo ve. Xung ca đang tìm tiểu muội phải không? Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa vui mừng, thanh âm tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, đúng là tiếng của Doanh Doanh. Chàng hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một đại hán mập mạp, râu ria xồm xoàm đang đứng trên một tảng đá to, đưa tay lên gãi đầu. Ở trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này, những đại hán râu tóc xồm xoàm như vậy ít nhất cũng có đến 100-200 người, nên không ai chú ý ai. Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn, đột nhiên trong ánh mắt của đại hán đó lộ ra nét cười, vừa giảo hoạt vừa quyến rũ. Chàng vui mừng đi về hướng Doanh Doanh. Doanh Doanh truyền âm nói, đừng qua đây, làm như vậy sẽ bị bại lộ. Thanh âm này như một sợi dây mỏng manh từ xa truyền lại, chui lọt vào tai hắn. Lệnh Hồ Xung liền dừng bước, thầm nghĩ, ta không hề biết Doanh Doanh có công phu truyền âm như vậy, chắc là bí truyền tuyệt đỉnh học từ phụ thân cô ta. Lệnh Hồ Xung liền hiểu rõ, những lời đào cốc lục tiên nói là do cô ta dạy cho bọn họ, chẳng trách sáu lão thô lỗ này lại nói ra những lời nào là bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất dũng. Lòng Lệnh Hồ Xung thấy phấn khởi, chàng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói, những lời đào cốc lục tiên nói thật có lý. Ta vốn chỉ biết có đào cốc lục tiên, nào biết có một vị thất tiên nữ Đào Ngọc Tiên vừa thông minh vừa xinh đẹp. Quần hùng nghe Lệnh Hồ Xung đột nhiên mở miệng, nhưng nói toàn những lời chẳng ăn nhập đâu vào đâu thì rất đổi ngạc nhiên. Doanh Doanh truyền âm nói, chuyện này có quan hệ trọng đại, Xung ca là trưởng môn phái Hằng Sơn, đừng ăn nói bậy bạ. Lúc này Tả Lãnh Thiền đang rất lúng túng, chính là cơ hội tốt để Xung ca lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Lệnh Hồ Xung run lên, nghĩ thầm, Doanh Doanh cải trang đến Tung Sơn là vì muốn giúp ta lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Cô ta là con gái của giáo chủ Nhật Nguyệt giáo, là kẻ tử địch của môn hạ chính giáo ở đây. Nếu bị ai phát giác ra thì nguy hiểm vô cùng. Cô ta dám dấn thân vào nơi đầu đao mũi kiếm vì muốn giúp ta vang danh trong võ lâm. Cô đối với ta thâm tình như vậy, ta thật không biết báo đáp sao cho đủ. Đào Căng Tiên nói, Vương Chứng đại sư là một bậc tiền bối cao nhân như vậy mà các vị cũng không chịu tôn đại sư lên làm chưởng môn. Ngọc Cơ Tử cục tay cục chân, Tả Lãnh Thiền bất nhân bất nghĩa thì dĩ nhiên cũng không thể làm chưởng môn được. Vậy bọn ta sẽ cử ra một vị thanh niên anh hùng, kiếm thuật đệ nhất đương thời, lên làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái. Nếu người nào không phục thì cứ đến lĩnh giáo kiếm pháp của hắn. Lão nói đến đây liền giơ tay trái chỉ về hướng Lệnh Hồ Xung. Đào Cán Tiên nói, vị Lệnh Hồ thiếu hiệp này là chưởng môn phái Hằng Sơn, có quan hệ thâm sâu với Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn, là hảo bằng hữu với Mạc đại tiên sinh phái Hành Sơn. Vậy trong Ngũ Nhạc kiếm phái đã có ba phái nhất định ủng hộ thiếu hiệp rồi. Đào Chi Tiên nói, các đạo sĩ môn hạ phái Thái Sơn cũng không phải toàn thứ hồ đồ vớ vẩn, đương nhiên cũng có nhiều người ủng hộ Lệnh Hồ thiếu hiệp, người phản đối chắc ít thôi. Đào Diệp Tiên nói, trong Ngũ Nhạc phái người nào cũng sử kiếm, kiếm pháp của ai cũng tối cao, đó là cái lý đương nhiên để ai cũng có thể lên làm chưởng môn. Lão nói bốn chữ cái lý đương nhiên rồi thuận miệng nói thêm lên ai cũng có thể lên làm là hơi bị hớ. Đào Hoa Tiên lấy tay đặt lên vết thương trên vai nói, Tả Lãnh Thiền, nếu người không phục thì đừng ngại tỉ kiếm với Lệnh Hồ thiếu hiệp. Ai thắng được làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, đây gọi là tỉ kiếm đoạt soái. Quần hào lần này đến Trung Sơn, trừ môn hạ Ngũ Nhạc phái cùng với Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo nhân là những người quan tâm đến cuộc tụ hội này, còn lại những người khác đều chỉ muốn đi xem náo nhiệt. Bây giờ, mọi người đều biết Ngũ phái hợp nhất đã thành định cục. Chỉ còn lại cuộc tranh đoạt chức trưởng môn. Những hảo hán trên giang hồ sợ nhất là tranh chấp bằng võ miệng. Vừa rồi, Đầu Cốc Lục Tiên nói lý lẽ với Tả Lãnh Thiền, nhưng vì Sáo lão nói rất hào hứng nên không buồn chán. Nhưng nếu ai ai cũng nói nhân nghĩa đạo đức đầy miệng như Nhạc Bất Quần, có đến tối cũng chưa hết, thì họ cũng nghe mà phát chán đến chết đi được. Cho nên khi mọi người vừa nghe Đào Hoa Tiên nói bốn chữ tỉ kiếm đoạt soái, liền la rùm lên tán đồng. Quần hào lên Tung Sơn, thấy Thiên Môn đạo nhân tự hủy mình để giết địch, Tả Lãnh Thiền chém đứt ba chi Ngọc Cơ Tử. Hai thảm trạng này khiến cho người kinh tâm động phách, có thể nói chuyến đi này không đến nỗi vô ích. Nhưng nếu các cao thủ trong Ngũ Nhạc phái vì tranh đoạt chức trưởng môn mà xảy ra trận đại chiến thì càng đã mắt hơn. Cho nên quần hùng vỗ tay hô hào tán đồng rất nhiệt tình. Lệnh Hồ Xung nghĩ, ta đã đồng ý với Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng cản trở Tả Lãnh Thiền làm trưởng môn Nhạc phái để hắn khỏi gây họa cho võ lâm. Chỉ cần sư phụ làm trưởng môn, lão nhân gia chí công vô tư, đương nhiên ai ai vui mừng tâm phục. Ngoài sư phụ lão nhân gia ra, trong Ngũ Nhạc kiếm phái còn có ai xứng đáng gánh lấy trọng trách này? Hắn bèn lớn tiếng nói, trước mắt có một vị tiền bối rất xứng làm trưởng môn mà sao các vị lại quên? Nếu Ngũ Nhạc phái không do Quân Tử Kiếm Nhạc tiên sinh làm trưởng môn thì còn tìm đâu ra được người thứ hai nữa? Nhạc tiên sinh võ công đã cao mà kiến thức còn hơn người. Tiên sinh lão nhân gia là người nhân nghĩa, các vị đều biết. Nếu không thì tại sao được xưng là Quân Tử Kiếm? Phái Hằng Sơn ta đề cử Nhạc tiên sinh làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Hắn nói một hơi, bọn đệ tử phái Hoa Sơn liền vỗ tay hoan hô rùm lên. Trong phái Tung Sơn có người nói, tuy Nhạc tiên sinh cũng xứng đáng, nhưng so với Tả trưởng môn cũng không bằng. Có người nói, Tả trưởng môn là minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái, đã làm nhiều năm rồi. Nếu Tả trưởng môn lão nhân gia làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái thì thuận tình hợp lý nhất, hà tất phải đề cử người khác? Có người nói, theo ý kiến của ta, trưởng môn Ngũ Nhạc phái đương nhiên nên do Tả trưởng môn đảm nhiệm. Ngoài ra bầu thêm bốn vị phó thủ do Nhạc tiên sinh, Mạc đại tiên sinh, Lệnh Hồ thiếu hiệp, Ngọc Khánh Tử hoặc Ngọc Âm Tử đạo trưởng phân ra gánh trách nhiệm là ổn nhất. Đào Chi Tiên la lên, Ngọc Cơ Tử còn chưa chết mà, hắn bị cụt hai tay một chân thì các ngươi lại không cần đến hắn sao? Đào Diệp Tiên nói, tỉ kiếm đoạt soái, ai có võ công cao thì người đó làm trưởng môn. Hơn 1000 tên hán tử giang hồ liền la hùa theo, đúng, tỉ kiếm đoạt soái. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, cục diện hôm nay là phải đánh gục Tả Lãnh Thiền trước, cắt đứt điều hy vọng của bọn người phái Tung Sơn, nếu không thì sư phụ ta vĩnh viễn không làm được trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Chàng liền chống kiếm bước ra nói, Tả tiên sinh, anh hùng thiên hạ ở đây đã nhất trí muốn chúng ta tỉ kiếm đoạt soái. Tại hạ và tiên sinh hai người đưa ngói lấy ngọc quá chiêu trước được không? Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, âm hàng chưởng lực của Tả Lãnh Thiền vô cùng lợi hại, công phu quyền cước của ta kém lão một trời một vực, nhưng kiếm pháp của ta quyết không thua lão. Sau khi ta thua Tả Lãnh Thiền, sư phụ sẽ đấu tiếp thì không ai dị nghị gì. Dù Mạc đại tiên sinh có muốn tranh ngôi thì lão cũng chưa chắc thắng được sư phụ. Hai đại cao thủ phái Thái Sơn một chết một bị thương, không còn ai là hảo thủ nữa. Dù kiếm pháp của ta không phải là đối thủ của Tả Lãnh Thiền, nhưng cũng phải sau 1000 chiêu mới thất bại. Sau khi ta làm hao tổn nội lực của lão, sư phụ đấu tiếp với lão thì có hy vọng thắng lợi. Lệnh Hồ Xung vung trường kiếm vạch lên không hai kiếm, nói, Tả tiên sinh, chúng ta là môn hạ Ngũ Nhạc phái, ai ai cũng biết sử kiếm, vậy chúng ta dùng kiếm để phân thắng bại. Lệnh Hồ Xung nói như vậy là nhằm bịt miệng Tả Lãnh Thiền trước, để lão khỏi phải đề xuất tỷ quyền cước hay tỷ chưởng pháp. Quần hào la nhao nhao lên, Lệnh Hồ thiếu hiệp giải quyết chuyện thật nhanh, cứ tỷ kiếm để phân thắng bại. Người thắng làm trưởng môn, người thua thì phải phụng hiệu lệnh, giao dịch công bằng như vậy thì tuyệt lắm. Tả tiên sinh, xuống trường tỷ kiếm đi, có gì đâu mà ngại, bộ sợ thua sao? Nói cả nửa ngày cũng chẳng được cái khỉ gì, mau động thủ nhanh đi. Nhất thời trên tuyệt đỉnh Tung Sơn, quần hùng la hét càng lúc càng vang dội. Người thì đông mà ai cũng la rùm cả lên. Những hàng lão thành lớn tuổi bình thường rất ít nói, bây giờ cũng nhìn không được, hả họng la hét. Những người này chỉ là tân khách Tả Lãnh Thiền mời đến. Ngũ Nhạc kiếm phái do ai đứng ra làm trưởng môn, quyết định địa vị trưởng môn ra sao, cũng chẳng ăn nhập gì đến bọn họ. Tỉ kiếm đoạt soái xem rất náo nhiệt, nên tất cả mọi người đều muốn được xem. Xem thành thế này, khách đã lớn quyền chủ, nếu không tỉ võ thì chức trưởng môn nhân không thể nào quyết định được. Lệnh Hồ Xung thấy mọi người hưởng ứng ý kiến của mình, vui mừng nói lớn. Tả tiên sinh, nếu tiên sinh không muốn tỉ kiếm với tại hạ, thì cứ tuyên bố trước mọi người là không làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái cũng không sao. Quần hùng nhốn nháo la ó, tỉ kiếm, tỉ kiếm, không tỉ kiếm không phải anh hùng mà là cẩu hùng. Trong phái Tung Sơn, không ít người đã từng nếm qua kiếm pháp tinh diệu của Lệnh Hồ Xung. Tả Lãnh Thiền chưa chắc đã nắm được phần thắng. Nhưng nếu nói Tả Lãnh Thiền không thể tỉ kiếm với chàng thì cũng không đưa ra được lý do gì chính đáng để từ chối. Nhất thời cả bọn chau mày không nói. Trong tiếng nguyên náo, có một thanh âm lanh lảnh cất lên. Các vị anh hùng đã cùng nhất trí muốn chức trưởng môn Ngũ Nhạc phái phải tỉ kiếm mà quyết định. Chúng ta không thể làm ngược hảo ý của mọi người. Người nói câu này chính là Nhạc Bất Quần. Quần hùng la lên. Nhạc tiên sinh nói phải lắm. Tỉ kiếm đoạt soái, tỉ kiếm đoạt soái. Nhạc Bất Quần nói, tỉ kiếm đoạt soái cũng là một biện pháp, nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái ta hợp nhất, vốn là để giảm bớt phân tranh môn hộ, để cầu hòa bình hữu ái trong đồng đạo võ lâm, cho nên tỉ võ chỉ có thể điểm đến là dừng. Khi đã rõ thắng bại thì phải dừng tay, không thể đả thương giết hại nhau, nếu không thì đi ngược hoàn toàn tôn chỉ hợp nhất năm phái của chúng ta. Quần hào nghe lão nói câu nào cũng đúng đạo lý, im lặng lắng nghe. Một đại hán hỏi, điểm đến thì dừng tay là được, nhưng đao kiếm không có mắt, nếu có tử thương thì cũng tự trách mình chứ không trách người. Một người khác nói, nếu sợ chết, sợ bị thương thì cứ trốn trong nhà mà ôm con cho vợ, đến đây đoạt chức trưởng môn Ngũ Nhạc phái làm gì? Quần hùng cười rần. Nhạc Bất Quần nói là như vậy, nhưng không đã thương giữ được hoạt khí là tốt nhất. Tại hạ có mấy điều nông cạn nói ra, xin các vị tham tường. Có người la lên, mau động thủ đi, nói hắn làm gì? Một người khác la lên, đừng có nhắm mắt nói càng, hãy nghe Nhạc tiên sinh nói. Người trước nói, ai quấy rối nữa thì cứ về nhà hỏi đại muội tử ngươi đi. Nhạc Bất Quần nói, ai có tư cách tham dự tỉ kiếm đoạt soái phải có quy định. Nội lực lão sung mãn, nói ra lấn át tiếng của những người chửi rủa tục tiểu. Lão nói tiếp, tỉ kiếm đoạt soái thì soái này là soái của Ngũ Nhạc phái, cho nên nếu không phải là môn hạ của Ngũ Nhạc phái, bất luận ai có bản lĩnh thông thiên cũng không thể tham dự, dù tay chân có ngứa ngáy cũng cứ đứng đó mà xem. Nếu không như vậy thì mục đích trở thành tranh võ công đệ nhất thiên hạ, chứ không phải là cuộc đấu để quyết định trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Quần hùng nói, đúng quá, không phải đệ tử Ngũ Nhạc phái thì không thể bước vào trường đấu. Người khác nói, mọi người cứ đánh loạn lên, tranh danh hiệu đệ nhất võ công cũng không sao. Người nói này hiển nhiên có ý làm rối, nên không ai thèm để ý tới lão. Nhạc Bất Quần nói, còn như tỉ kiếm thế nào để tránh khỏi đả thương tàn sát nhân mạng, không tổn thương hòa khí đồng môn, xin Tả tiên sinh đưa ra lời công luận. Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói, đã động thủ thì nhất định không tránh khỏi đả thương tính mạng, không được làm tổn thương hòa khí đồng môn thì khó vô cùng, không biết Nhạc tiên sinh có cao kiến gì. Nhạc Bất Quần nói, tại hạ cho rằng tốt nhất là mời Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng, Giải Ban chủ cái bang, Dư Quán chủ phái Thanh Thành, những vị tiền bối võ lâm đức cao vọng trọng đứng ra làm công chứng, ai thắng ai bại do các vị đó định đoạt, để người tỉ kiếm khỏi phải đấu dây dưa mãi. Chúng ta chỉ phân cao thấp chứ không quyết sinh tử. Phương Chứng nói, thiện tai, thiện tai, tám chữ chỉ phân cao thấp, không quyết sinh tử đã tiêu giải được nạn máu chảy đầu rơi. Ý Tả tiên sinh thế nào? Tả Lãnh Thiền nói, đây là nguyện vọng từ bi của đại sư đối với tệ phái, tại hạ đương nhiên tuân theo. Nguyên năm phái của Ngũ Nhạc kiếm phái, mỗi phái chỉ có thể cử ra một người tỉ kiếm đoạt soái. Nếu mỗi phái đều muốn xuất ra mấy trăm người thì tỉ đến năm nào tháng nào mới xong. Quần hùng tuy cảm thấy mỗi phái của Ngũ Nhạc phái đều chỉ xuất ra một người tỉ kiếm, năm phái chỉ có năm người thì bớt đi sự náo nhiệt, nhưng nếu trong năm phái đều do trưởng môn nhân ra tay thì người trong các phái quyết không được ai ra khiêu chiến nữa. Nghe mấy trăm người trong phái Tung Sơn lớn tiếng phụ họa, người ngoài cũng không dị nghị gì. Bỗng Đào Chi Tiên nói: "Chưởng môn phái Thái Sơn là Ngọc Cơ Tử, chẳng lẽ do lão mũi trâu bị cục tay cục chân này ra tỉ võ đoạt soái sao?" Đào Diệp Tiên nói: "Hắn cục tay cục chân thì tại sao không tỉ kiếm được? Hắn còn lại một chân cũng có thể phi cước đá người." Quần Hào nghe vậy cũng cười rần lên. Ngọc Âm Tử tức giận nói: Cái đồ quái vật các ngươi đã hại sư huynh Ngọc Cơ Tử của ta tàn phế rồi, còn ở đây mà giễu cợt. Ta phải làm cho các ngươi tên nào cũng cục tay cục chân. Có ngon thì ra đây, đơn đã độc đấu với đạo gia ta một trận." Lão vung trường kiếm nhảy ra. Ngọc Âm Tử thân người cao ốm, khí phách hiên ngang, thế đứng rất oai phong. Đạo bào bay theo gió trong thần thái rất hùng dũng. Quần Hào vừa trông thấy, không ít người lớn tiếng reo hò. Đào Căng Tiên nói: "Phái Thái Sơn cử người ra tỉ kiếm đoạt sói sao?" Đào Dịch Tiên nói: "Người được đồng môn đề cử hay tự tiện nhảy ra?" Ngọc Âm Tử nói: "Việc đó có liên can gì đến ngươi?" Đào Dịch Tiên nói: "Đương nhiên là có liên can. Không những chỉ liên can mà còn rất rất liên can đến phi thường. Nếu phái Thái Sơn đề cử ngươi ra tỉ kiếm đoạt sói, vậy sau khi ngươi thất bại thì người thứ hai trong phái Thái Sơn không được ra tỉ kiếm nữa." Ngọc Âm Tử nói: "Người thứ hai không được ra tỉ kiếm thì đã sao nào?" Bỗng có người trong phái Thái Sơn nói: "Ngọc Âm Tử sư đệ không phải do bọn ta đề cử, nếu hắn thua thì phái Thái Sơn có hảo thủ khác có thể ra tay tiếp." Người nói chính là Ngọc Khánh Tử. Đào Hoa Tiên nói: "Ha ha, còn có một hảo thủ khác, chắc là các hạ phải không?" Ngọc Khánh Tử nói: "Đúng vậy, không chừng là đạo gia của ngươi đây." Đào Thực Tiên la lên: "Mọi người hãy coi, trong phái Thái Sơn lại bùng nổ nội chiến. Thiên Môn đạo nhân vừa chết, Ngọc Cơ đạo nhân bị tàn phế rồi. Ngọc Khánh và Ngọc Âm, hai người lại tranh làm tân chưởng môn phái Thái Sơn." Ngọc Âm Tử nói: "Nói bậy." Ngọc Khánh Tử lại cười nhạt mấy tiếng chứ không nói. Đào Hoa Tiên nói: "Trong phái Thái Sơn, rốt cuộc người nào đứng ra tỉ kiếm?" Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử cùng nói: "Ta." Đào Căng Tiên nói: "Được, hai huynh đệ các ngươi tự đánh nhau trước đi để coi ai mạnh hơn. Miệng nói thì khó tra, đánh nhau thì mới rõ hơn thua." Ngọc Khánh Tử nhào ra, vung tay nói: Sư đệ hãy lui ra, đừng làm trò cười cho người khác." Ngọc Âm Tử nói: "Tại sao làm trò cười cho người khác? Ngọc Cơ sư huynh bị trọng thương, tiểu đệ muốn báo thù tuyết hận cho sư huynh." Ngọc Khánh Tử hỏi: "Người muốn báo thù tuyết hận hay tỉ kiếm đoạt soái?" Ngọc Âm Tử nói: "Chút bản lãnh kém cỏi của chúng ta làm sao xứng làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái? Đó không phải là thống tâm vọng tưởng sao? Mọi người phái Thái Sơn ta đã sớm nhất trí mời Tả Minh Chủ Tung Sơn làm Minh Chủ Ngũ Nhạc phái. Hai huynh đệ ta hà tất phải đứng ra làm trò cười cho mọi người?" Ngọc Khánh Tử nói: "Đã vậy thì ngươi hãy lui ra đi, trước mắt phái Thái Sơn ta là niên trưởng." Ngọc Âm Tử cười nhạt nói: "Tuy sư huynh là niên trưởng nhưng bình thường những chuyện sư huynh làm có khiến cho người phục không? Mọi người từ trên xuống dưới có nghe lời sư huynh không?" Ngọc Khánh Tử liền biến sắc, đành giọng nói: "Người nói như vậy là có ý gì?" "Người không kể gì tôn ti, khi sư diệt tổ, điều thứ nhất trong môn quy của bổn phái là gì?" Ngọc Âm Tử nói: "Ha ha, sư huynh đừng quên, bây giờ chúng ta đều là môn hạ của Ngũ Nhạc phái. Mọi người gia nhập Ngũ Nhạc phái đều cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, còn tôn ti cái gì nữa? Môn quy của Ngũ Nhạc phái còn chưa định, điều thứ nhất thứ hai cái gì? Sư huynh động tí là nhắc đến môn quy phái Thái Sơn để lấn ép người. Nhưng đáng tiếc, ở đây chỉ có Ngũ Nhạc phái, chứ không có phái Thái Sơn." Ngọc Khánh Tử cứng họng, chỉ tay thẳng vào mũi của Ngọc Âm Tử. Lão tức quá chỉ nói được: Người. Hơn 1000 hán tử cùng la to lên: "Lên đấu đi, ai có bản lãnh cao cường đấu là biết ngay."